chứ khi bắt đầu chương trình chúng ta đi về chúng ta ngồi là cũng tầm tầm không khác thả lỏng toàn thân cảm nhận từng hơi thở một khi là hơi thở vào đi rất rõ thì là hơi thở ra đi rất rõ hãy để hơi thở vào ra tự nhiên.
Ý thức là mình đang ngồi tĩnh tâm quay vào bên trong cảm nhận đôi môi của mình đang căng nhẹ
xin cảm ơn quý vị. Kính chào quý thầy cô, các bạn học sinh và quý thiền sinh. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2017, chúng ta đã có mặt tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn của quận thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1992 ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tiểu bang West Virginia, có xảy ra một câu chuyện là có một cậu bé chào thanh niên tên là Christopher Johnson McCandless. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh ta học ở đại học Atlanta, Georgia, đã quyết định không thi vào ngành luật như là đã từng nói cho cha mẹ biết. Chris muốn bỏ tất cả trở lại xứ, bỏ hết những cái cơ hội để tiến thân. Chris đã ký tặng số tài khoản mặc dù cũng không có lớn của mình cho hội từ thiện là khoảng 24.000 đô. Chris bỏ hết những cái giấy tờ tùy thân và lặn lội một mình trên một chiếc xe cà tàng đi đi tìm hạnh phúc. Tại vì Chris không tin vào cái cách mà mọi người đang sống là có hạnh phúc. Cụ thể là ba mẹ của Chris được xem là những người thành đạt. Ba của Chris là một cựu NASA, là lính khoa học.
Còn mẹ của Chris thì làm bên bất động sản. Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy họ rất là thành công và hạnh phúc.
Nhưng mà hơn hết, Chris đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu trận cãi và thậm chí là đánh đập nhau. Rồi sự phản bội của cha Chris. Và Chris cũng như là em của Chris rất đau khổ về điều đó. Trong khoảng thời gian đó, Chris và em của mình cũng rơi vào trầm cảm, không kết nối được với cha mẹ và không có tin nhiều vào đời sống hôn nhân. Tại thời điểm đó, Chris đọc nhiều sách, đa phần là sách của Jack London, nói về ca tụng về hạnh phúc nơi không có cái gọi là văn minh của nhân loại, hạnh phúc nơi miền hoang sơ, tiếng gọi nơi miền hoang dã. Và Chris nhận thấy trong lòng ước mơ là mình sẽ đi tới những nơi đó để có được hạnh phúc. Ở Mỹ, cái nhu cầu về hạnh phúc, pursuit of happiness, là một cái quyền tối cao trong những quyền tối cao của một con người Mỹ. Những cái gì mà có thể làm cho người ta có hạnh phúc được thì không có trở lực nào, không có quyền hành nào có thể cầm cản được. Cho nên Chris nghĩ rằng là mình phải có quyền đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình, mà không vì cái quan hệ tình cảm, không vì những ràng buộc trách nhiệm của xã hội, không vì thế này thế kia mà mình mất một cái cơ hội đi tìm hạnh phúc. Cho nên là bất chấp và gia đình có chấp nhận hay không, mặc dù là Chris không có thư hoa, nhưng mà Chris quyết tâm là phải đạt được hạnh phúc. Trải qua 2 năm, mà thật ra thì thời gian đầu thì Chris đi trên một chiếc xe mà mẹ Chris gọi là đóng sạch bụng đó. Thì Chris cũng vứt bỏ chiếc xe đó để đi bộ, phát ba lần đi bộ, đi từ Atlanta, Georgia, đi đi về phía miền Tây của nước Mỹ, tức là giáp bờ biển Thái Bình Dương. Để rồi Chris đi tới một cái nơi mà Chris từ lâu đã khát khao muốn tới, đó là Alaska. Cuộc hành trình kéo dài gần 2 năm trời, trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại và nguy hiểm, thậm chí là có lúc cực kỳ đến cái chết. Nhưng mà cũng bù đắp lại là Chris trải qua những ngày tháng sống rất là tự do, rất là bình yên, rất là hạnh phúc, và kết nối được với những con người đặc biệt, những con người cũng sống rất là thảnh thơi, an nhàn. Cuối cùng thì Chris tới được Fairbanks, là một thành phố của Alaska. Nhưng mà Chris lại không ở thành phố mà đi sâu vào miền hoang dã. Năm 2007, Hollywood có dựng lại bộ phim này đặt tên dựa trên cái tên chính của cuốn sách, đó là Into the Wild, đi về miền hoang dã. Và bộ phim đã tường thuật lại cái cảnh Chris sống ở miền hoang dã hết sức lạ lùng. Chris tìm được một cái chiếc xe bus, không biết lý do gì nó lạc vào ở trong đó, nhưng mà nó đã mục rễu này. Tuy nhiên vẫn có thể sử dụng được để làm cái căn nhà của mình. Rồi mỗi ngày Chris sống một cách rất là chậm rãi và sống sắc, có nhiều thời gian để ngắm mây trời, nhiều thời gian để ngắm những giọt tuyết rơi, nhiều thời gian để ngắm con thú trong rừng. Chris hết sức là hạnh phúc. Thậm chí có những lúc Chris leo lên trên chiếc xe bus, hét lên những tiếng hét thật to để thể hiện hết cái sự sảng khoái của mình khi mà mình sống một cái nơi mà nó có không gian nó quá thanh thang, cái nơi mình có thể làm chủ được chính mình, cái nơi mình không phải trình diễn đối phó hay kiểu này kiểu khác cho vừa lòng thiên hạ. Ở nơi đó mình được là chính mình. Nhưng mà rồi thì sau khi sử dụng hết lương khô trong vòng một tháng thì Chris mới quyết định trở về. Chris trở về để nói cho cha mẹ biết cái hạnh phúc đích thực là gì, cho em, cho những người bạn biết một cái cảm giác tuyệt vời, nơi mà không có bóng dáng của sự tranh chấp hơn thua, đấu đá lẫn nhau là như thế nào. Nhưng mà không may cho Chris
thì trở lại cái dòng sông nơi mà Chris đã băng qua trước đây đó, thì bây giờ tuyết nó đã tan và trở thành một con sông rất là lớn, nước chảy rất xiết và rất mạnh và nó rất là lạnh, cho nên Chris đã không tự đi qua được. Thì Chris cần phải lùi lại cái xe bus cũ kỹ nó để tiếp tục sống sót và nghĩ ra cách để đi qua. Và cái thời gian nó kéo dài tới gần 120 ngày ở trong cái xe bus đó. Làm sao Chris có thể sống sót được thì chỉ có cách là săn bắn. Nhưng mà vì Chris không có phải là một tay thợ săn giỏi, cho nên là săn bắn cũng không được bao nhiêu là thú cả. Và cái đói đó mỗi ngày nó chiếm ngự tâm hồn của Chris và bắt đầu nỗi sợ hãi, nó cô đơn, nỗi tuyệt vọng nó tràn lấp tâm hồn. Bây giờ bắt đầu phân mắt là một nỗi khổ rất là lớn. Để rồi thân xác Chris ngày một tiều tụy khô héo như là một cái xác chết. Và đỉnh điểm là khi đói quá rồi thì Chris mới đi vào rừng để tìm những cái loại thảo mộc nào có thể ăn được. Nhưng mà vì cẩn thận mà lại làm rơi cái kính, rồi kiệt sức đó, mắt nó không có được sáng tỏ, cho nên Chris ăn phải một cái thứ có tên là Wild Root Potatoes. Thì đó là một cái thứ nó gọi là poison, có độc. Và sau đó Chris tìm lại cái cuốn sách mà mình đã mang theo về những cái loại thảo mộc có thể ăn được. Thì trong đó có ghi là sau 3 tiếng đồng hồ mình giúp bạn không có cấp cứu ở bệnh viện thì bạn sẽ chết. Bộ phim đó đã dựng lên cái cảnh Chris chết từng giờ từng phút như thế nào, rất là cảm động.
Một mặt thì Chris cũng hài lòng về cái chứng kiến của mình, cảm thấy đã, cảm thấy sung sướng là mình đã làm được cái điều mình muốn làm. Mặc dù ở cái tuổi 20 mấy nhưng mà Chris đã trải qua những cái kinh nghiệm mà có thể những người đã sống cả đời cũng không có trải nghiệm được. Chris đã từng cảm ơn Chúa, cảm ơn đất trời đã cho mình cơ hội tuyệt vời để đến được đây, để trải nghiệm những ngày tháng sống rất là ung dung tự tại, và có chết thì cũng cam lòng. Thật sự thì trong sống thẳm thì Chris đã không cam lòng. Chris chưa muốn chết. Chris muốn trở về đời sống để làm chức năng còn lại. Mà trước khi chết, Chris đã viết cái câu đó trên cái cuốn sách của mình, đó là happiness only real when shared. Hạnh phúc đích thực khi mà mình sẽ chia cho người khác. Và Chris đã qua đời ở cái tuổi 24. Hài cốt của Chris cũng đưa trở về West Virginia. Khi cuốn phim đó được trình chiếu ở Mỹ và một số nước châu Âu thì một làn sóng đổ về. Thật ra là có hai cái dư luận trái chiều. Thứ nhất là có rất nhiều bạn trẻ ủng hộ Chris, ca tụng Chris, thần tượng Chris và muốn đi theo cái cách mà Chris đang làm. Tại vì là trước giờ xã hội chỉ dựng lên một cái hệ thống, một con đường duy nhất cho người trẻ là học, học, học. Sau khi bạn học xong thì bạn làm gì? Đi kiếm việc làm, đi kiếm nơi nào có nhiều tiền, rồi bạn mua sắm tiện nghi nhà cửa, xe cộ, quần áo, điện thoại, máy tính, vân vân các thứ. Rồi gì nữa? Rồi bạn gia đình, rồi sinh con. Và người ta tin rằng như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà nếu quý vị quan sát kỹ hoặc là nhìn vào cái câu chuyện của mình thì quý vị không có hoàn toàn tin vào điều đó. Tôi làm công tác tư vấn tâm lý, làm ngành tâm lý trị liệu đã trên 10 năm. Tôi ngồi lắng nghe không biết bao nhiêu là những cặp đổ vỡ hạnh phúc, những người không có hạnh phúc, mà đa phần là những người thành công, những người thành đạt, những người có quyền lực, những người có nhiều tiền bạc và thậm chí là có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Nếu mà ngồi tâm sự hết lòng với nhau thì họ có thể nói thật cho bạn biết là họ không có nhiều hạnh phúc, cũng có nhưng mà rất là ít. Cho nên cái hiệu ứng của Into the Wild nó lan tràn tới năm 2011, tức là cuốn sách đó ra đời năm 1996-97, rồi phim dựng năm 2007, rồi tới 2011. Tới khoảng thời gian đó tôi cũng là cái người được truyền cảm hứng từ cái cuốn phim đó. Thật ra thì tôi đã có ý định là xách gói đi vào rừng ở, đi tìm những cái nơi khắc nghiệt để thử sức, nhưng mà chưa có đủ bản lĩnh. Xem xong cuốn phim đi chơi qua rồi, tôi nghĩ là Chris làm được thì mình cũng phải làm được chứ. Nhưng mà tiếc là Chris là người Mỹ, còn tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam đi trên đất Mỹ nó khác với người Mỹ đi trên đất Mỹ, đất Mỹ. Tôi thì có hơn Chris chút xíu là đi 3 năm. Chris đi có 2 năm, nhưng mà tôi dở hơn Chris ở điểm là Chris chết mà tôi vẫn còn sống. Tại vì chết người ta mới nhớ, mới ghi dấu ấn được, mới kích động vào tư tưởng người khác được, chứ mình còn sống thì chưa có gì hấp dẫn lắm. Và trong cái chuyến đi đó tôi đã gặp rất rất nhiều các bạn trẻ cũng đã được truyền cảm từ cái cuốn sách hay là cuốn phim đó. Có những bạn đang làm luật sư có rất nhiều tiền, hay là có những bạn là bác sĩ có gia đình rất là êm ấm, nhưng mà vẫn sắp có đi một thời gian, đa phần là đi vài tuần lễ, vài tháng trời để đi tìm một cảm giác mới. Hoặc là có những bạn đang có cảm giác là bão hòa tất cả mọi thứ, đang cảm thấy chán công việc, chán đời sống hiện tại mà không có lối thoát, cho nên là thử cho cái cách là đi về miền hoang dã có gì hấp dẫn. Rồi có nhiều bạn muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì chưa có muốn đi tìm việc vội vàng, muốn đi khám phá bản thân, khám phá thiên nhiên, muốn đi tìm cái câu hỏi thật là lớn, đó là ta là ai, tại sao ta có mặt trong cuộc đời này, vân vân. Và số lượng nó rất rất nhiều, nhưng mà đa phần không biết tại sao chỉ toàn là người Mỹ, người châu Âu, không thấy người châu Á nào hết. Chỉ có một người Nhật duy nhất mà tôi gặp ở Alaska, còn phần lớn là chắc là người Việt mình sống có nhiều hạnh phúc, người Đông Phương có nhiều hạnh phúc, cho nên ông cần phải tìm kiếm gì nơi miền hoang dã nữa cả. Thì có nhiều bạn cũng dám bỏ cả đại học. Quý vị biết là ở xã hội Việt Nam mình á, cái việc bỏ đại học, con cái mà bỏ đại học rất là khủng khiếp đối với cha mẹ. Tại vì cha mẹ dường như là đổ hết công sức và niềm tin hy vọng vào đứa con sau khi nó tốt nghiệp đại học xong, nó có một cơ ngơi vững vàng, nó sống bình an hạnh phúc, rồi mình cũng sẽ được hưởng một phần nào trong đó. Và sau Tây Phương thì tuy cha mẹ không có dựa dẫm vào con cái, không có nhiều hy vọng chờ đợi vào con cái, nhưng cái việc mà một người trẻ lớn lên mà không có bằng đại học là coi như là không có tương lai. Mặc dù là xã hội Mỹ rất là tiến bộ, nhưng mà người ta vẫn căn cứ vào cái việc bạn đã học đại học xong chưa. Cho nên một số bạn trẻ đã nhún nhát đại học để đi tìm kiếm cái thứ gì không biết, bắt chước theo một cái nhân vật có nhiều người gọi Chris là khùng điên, là tâm thần, là có vấn đề về tâm lý nữa. Và cái dư luận thứ hai chính là các bậc phụ huynh lên án con khi bộ phim đó. Bộ phim đó là xúi dục cho những người trẻ đã mất trách nhiệm với gia đình, với xã hội, những người trẻ không định hướng được bản thân, bắt chước người khác làm những cái chuyện chẳng ra gì, vân vân. Nhưng mà ở góc độ nhìn của tôi đó, thì dĩ nhiên là tôi cũng có phần không đồng tình với Chris, nhưng mà đa phần là cảm phục. Tại vì đi cái chuyến đi đó rồi thì mới thấy cái chuyến đi nó khó như thế nào. Chris làm được những điều quá tuyệt vời. Tại vì cái thời điểm mà tôi sắp tới đi là tôi 30 mấy tuổi rồi, và tôi đã trải nghiệm nhiều hơn Chris. Rồi tôi là một người thầy tâm linh, một người đã trải nghiệm thiền định rất là lâu và có rất nhiều nội lực, thế mà muốn bỏ cuộc rất là nhiều lần trong cái chuyến đi đó. Tôi phục một cái người mà dám thoát ra khỏi những cái áp đặt của cả một cái hệ thống xã hội, những cái ràng buộc nặng nề mà không có mấy người dám thoát được. Tôi cảm phục một người là biết mình muốn cái gì và đi tìm cái sự đi tìm cái đáp án, cái sự thỏa mãn một cách chính đáng đó. Đi tìm hạnh phúc là một sự chính đáng, mặc dù cái cách tìm hạnh phúc có thể là không đạt được cái sự đồng thuận của nhiều người. Tuy nhiên cái điều mà tôi tiếc cho Chris, tôi ước gì tôi được gặp Chris. Nhưng mà tại vì cái năm mà Chris đi về miền hoang dã là cái năm mà tôi mới đi tu thôi, 1992. Và nếu lúc đó có gặp Chris mà không biết gì để mà khuyên cả, chưa có nhiều hạnh phúc, chưa có trải qua nhiều công việc hạnh phúc khác nhau để chọn lựa cái nào là cái true happiness, cái hạnh phúc thật. Tôi thì đâu có giàu có, thậm chí là không có tiền bạc, không có bất cứ một tiền nghi vật chất nào đáng giá, nhưng mà cũng có chút tích danh vọng đối với người, có chút tích danh vọng, cũng được nhiều người kính trọng nể phục, cũng là tác giả của cuốn sách bestseller gì đó, và mình cũng đã đi ngang qua cái hào quang đó, nhưng mà nó chẳng là gì cả. Mình biết nó chẳng là gì cả, tại vì mình đã trải nghiệm những hạnh phúc nó lớn hơn nó rất nhiều rồi, cho nên không hề bị rung động, không hề bị rung lại, không có quan tâm gì tới những cái hào quang đó. Thì cái điều mà tôi muốn nói với Chris, tôi nghĩ là Rich Hanson sẽ nói hay hơn tôi. Rich Hanson là một bác sĩ về thần kinh học. Ông và nhóm nghiên cứu của ông ở Massachusetts, Boston đã đưa ra một cái thuyết động trời cũng gây chấn động nước Mỹ trong 10 năm qua. Ông ta nói rằng là cái mà con người gọi là hạnh phúc ấy, một sự thỏa mãn, thì thực nó không phải trong trạng thái tốt đẹp nhất của thể thần kinh. Tức là khi bạn thỏa mãn một cái gì đó, thí dụ như là bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại đẹp, một căn nhà đắt tiền, bạn được thăng chức, bạn có một cái vị trí mà nhiều người rất kính trọng và ngưỡng mộ, trạng thái đã sung sướng hấp dẫn đó, theo Chris Hansen thì cái dây thần kinh ở trong não nó căng lắm, nó mệt mỏi lắm, nó uể oải và nó làm việc rất là nhiều. Và hệ lụy sau đó là sau khi bạn thỏa mãn cảm giác đó xong thì dây thần kinh nó bắt đầu nó giãn ra và nó bắt đầu có tình huống là rệu rã, mệt mỏi. và nó sinh ra tính chất gọi là addiction emotion, tức là nghiện cái cảm giác nó ngập lại của mình nữa. Nhưng mà tiếc là đâu phải lúc nào cũng có đối tượng đó để cho bạn thưởng thức đâu, đâu phải lúc nào bạn cũng có được người khác chính trọng ngưỡng mộ quan tâm đâu. Vậy thì những cái khoảng hở đó bạn sẽ làm gì với tâm hồn của bạn để bạn duy trì trạng thái hạnh phúc, phải không? Có khi nào bạn ngồi bạn mân mê cái điện thoại của bạn 24 giờ trong ngày? Có bao giờ bạn ngồi bạn mân mê căn nhà của bạn từ ngày này qua ngày khác? Có bao giờ bạn ngồi mân mê người thương của bạn từ tháng này qua năm nọ không? Không. Con người mình nó có một cơ chế rất là kỳ cục là cả thèm chống chán, là mới chuộng cũng không. Cho nên hồi mới đạt được thì rất là excited, rất là phấn khích, nhưng mà chừng vài giờ sao, nhiều lắm là vài tuần lễ sao, có những người thì khá hơn một chút là vài tháng sau thì không dám nhìn nữa, không dám nhìn vào cái đối tượng mà mình đã từng mây mẩn. Thì nhìn vào là có chuyện, nhìn vào là ứa ghét, cho nên là không dám nhìn, thậm chí là loại trừ được càng sớm càng tốt. Rich Hanson nói rằng có ba trạng thái mà con người và hệ thần kinh của con người đạt tới cái mức tuyệt hảo nhất, có thể xem đó là trạng thái hạnh phúc nhất của con người. Thứ nhất là contentment. Contentment là một sự hài lòng. Khi mà nói tới hài lòng thì chúng ta bắt đầu có phản ứng. Hài lòng là ăn phật sao? Hài lòng là không phát triển sao? Hài lòng là dừng lại sao? Nhưng mà nếu mà bạn không dừng lại, không sống chậm lại, không có mặt trong giờ phút hiện tại để thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có, thì cho dù bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc thì bạn cũng không thể có hạnh phúc. Tại vì điều kiện hạnh phúc là có rồi, nhưng mà con tim bạn sao? Nó có cảm được không? Nó có thấy đó là điều kiện hạnh phúc không? Khi bạn nhìn vào một điều kiện hạnh phúc như căn nhà của bạn mà bạn có cảm giác gì? Và khi nhìn vào người thương của bạn, bạn từng xem nó là một điều kiện của hạnh phúc mà bạn cảm thấy khó chịu, bực bội vì người đó làm một số chuyện không vừa lòng bạn, bạn có hạnh phúc không? Như vậy thì bạn chỉ có thể hạnh phúc khi tại thời điểm đó bạn có mặt với đối tượng đó 100%. Bạn biết tôi có mặt ở đây và điều kiện hạnh phúc tôi đang có mặt ở đây, và tôi ý thức rất rõ về điều đó, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Như vậy thì contentment nó có nghĩa là một sự thưởng thức trọn vẹn cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Mà muốn thưởng thức được là bạn phải bớt bận rộn, chứ lúc nào bạn cũng vội vàng hấp tấp, lúc nào bạn cũng chạy không, thì làm sao bạn có thể thưởng thức được cái hạnh phúc bạn đang có được. Tất nhiên là bạn sẽ phản biện, bạn nói rằng nếu dừng lại thì người khác sẽ qua mặt mình, làm sao mà đi tới được. Dừng lại có 5 phút thôi, vài phút để thưởng thức một chén trà, để ăn một bữa cơm đậm ấm với gia đình, để nhìn sâu vào gương mặt của người thương mình, để nhìn một đóa hoa nở, để nhìn trời xanh mây trắng, để mình biết là mình là một thực thể sinh động, một thực thể mộng nhiệm đang có mặt với đất trời, kết nối với đất trời, kết nối với vạn vật chung quanh, có gì đâu mà một thời gian như vậy. Nếu bây giờ mình có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà mình không kết nối được, không cảm được, không thể hạnh phúc được, thì có thêm nữa để làm gì? Làm sao mình tin rằng là bây giờ mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc, để rồi mình có thêm một hay vài điều kiện hạnh phúc nữa thì mình sẽ có hạnh phúc? Vô lý. Tại vì cái làm cho bạn hạnh phúc không phải là 1, 2, 3, 4 hay là những cái thứ gì đó bên ngoài nhiều hay là ít. Vấn đề là bạn có cảm được không, có kết nối được không. Cụ thể là bạn có thể có mặt trong giờ phút hiện tại, mà ở trong nhà thiền gọi là an trú, dwelling in the present moment, để bạn biết là cái gì đang có mặt ở đây. Tôi đang có mặt ở đây, cho nên là tôi biết có một thực tại đang có mặt ở đây. Khi mà Kim Trọng đi qua tiễn biệt Kiều trước khi về quê thọ tang chú, Kim Trọng nói là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chi bao. Mà trọng có linh cảm, có thể là cuộc gặp gỡ lần sau xa xôi lắm, Và có thể là lúc đó nó không còn như bây giờ nữa. Cho nên Kim Trọng nhắc với Kiều rằng là hãy tập trung vào cái câu chuyện của chúng ta, hãy nhìn rõ vào mặt nhau đi. Có thể ngày mai chỉ còn gặp trong giấc mộng mà thôi. Mới quá thật. Điều mà Trọng đã nghi ngờ, đã lo sợ, đã trở thành sự thật. Để rồi một thời gian rất là dài, hai người cũng đã tập lại nhau, nhưng mà hai tâm hồn xa lạ. Vậy thì nếu mà những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có mặt mà bạn không có mặt, nghĩa là bạn không hạnh phúc. Vậy thì thay vì bạn cố gắng để tích góp thêm nhiều điều kiện hạnh phúc, thì bạn phải cố gắng làm cho mình có mặt càng nhiều càng tốt. Mặc dù bạn có thể nói rằng là bạn có nhiều plan, có nhiều kế hoạch, có nhiều project phải thực hiện, nhưng mà bạn phải biết quản lý như thế nào đó, biết cất nó vào một cái ngăn nào đó để khóa lại khi cần thiết. Để làm gì? Để bạn có mặt một cách toàn vẹn nhất trong giờ phút này, để thưởng thức những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có. Chứ không phải lúc nào bạn cũng để những cái dự án, những kế hoạch của bạn nó chạy rầm rầm trong đầu của bạn, nó bao trùm hết tâm thức của bạn. Nhìn đâu cũng thấy dự án hết, nhìn đâu cũng thấy công việc hết, nhìn đâu cũng thấy lợi nhuận hết, nghĩa là bạn đang có vấn đề. Giống như một người đang fall in love, đang yêu, nhìn đâu cũng thấy người yêu hết. Ta gọi là người này bị mê muội trong tình yêu, người này là mù quáng, người này là có vấn đề. Fall in love mà phải té ngã trong tình yêu chứ thì mới yêu được. Phải điên cuồng lên, phải mộng mị lên, phải mơ mơ màng màng lên thì mới yêu tới nơi tới chốn. Cho nên trước khi yêu là đã có tín hiệu khổ rồi, đứng không vững. Thì fall in love hay là fall in economic cũng như chạy như nhau. Bạn bước vào kinh tế, bạn cũng đứng không vững. Bạn đã để kinh tế nó quất ngã bạn. Có một câu chuyện vui là có một ông lão đó ngồi câu cá, ngồi cả buổi bỗng thấy con cá nào cắn hết buồn chán mà không nào thấy buồn. Thì bỗng nhiên con cá nó đâm mồi và nó lôi cần câu đi, và ông giật mình, ông hoảng loạn và ông bay theo chụp cái cần câu, nhưng mà nó lôi xuống mặt hồ và trên ông đã lao theo. Vì muốn có con cá cho nên ông đã bất chấp lao xuống hồ chụp lấy cái cần câu. Thì từ xa một đứa bé nó ngồi với bố của nó chơi đằng xa, nó nói bố ơi, bố nhìn kìa, ủa ông lão có con cá hay con cá có ông lão vậy bố? Kinh tế không có tỏ tình gì và tình yêu cũng chẳng có lỗi làm chi, vấn đề là chúng ta có bản lĩnh hay không để bước vào cái thế giới đó. Thế giới có thể mang lại chúng ta những cảm giác sung sướng tuyệt vời, nhưng mà có thể nhấn chìm chúng ta vào trong đó bất cứ lúc nào. Thì Rich Hanson nói rằng mặc dù bận rộn, nhưng mà nếu bạn có thể sắp xếp được một khoảng thời gian nào đó để dừng lại, để cảm thụ những gì đang xảy ra trong đời sống, thì bạn có hạnh phúc. Và những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, họ quan sát rất là tinh tế, rút ra được những bài học kinh nghiệm đắt giá, thì họ bắt đầu nhấn cái phần nghỉ ngơi đi thưởng thức nhiều hơn là phần lao đi tìm kiếm. Và rất nhiều thơ, rất nhiều nhạc, đặc biệt là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói rất nhiều về cái thói quen của con người lại em trong đuổi đi tìm một cái gì đó để xa xôi, để rồi làm cho cái tuổi trẻ mình chết dần mòn trong căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, sợ hãi, giận dữ mà không biết hạnh phúc là gì cả. Về đây đứng ngồi đường xa quá mỏi. Có thể là mình sẽ phản đối Trịnh Công Sơn ngay là về đây đứng ngồi thì lấy cái dính gì mà ăn, làm sao phát triển đất nước được, làm sao đi tái được. Nhưng mà sao nói rằng là về đây đứng cũng được, ngồi cũng được, miễn là bạn đừng có đi nữa trong một thời gian nào đó. Một giờ đồng hồ không được sao? Một ngày không được sao? Để rồi bạn có thể đi tiếp mà. Nhưng mà muốn đi tiếp là bạn phải nạp năng lượng cho đầy đà. Chứ bây giờ bạn đi lội bộ đường xa bạn dặm rồi, cái đôi chân bạn nó run rẩy không thể lết đi được nữa, mà bạn có cố thì cũng đâu có đi được nhiều đâu, mà có thể bạn sẽ bị ngã quỵ. Thôi thì ngồi lại đây đi, nghỉ ngơi một chút xíu rồi cứ đi tiếp. Về đây đứng ngồi đường xa quá mỏi. Vì biết là khi mà một con hổ nó bị trúng thương, thì nó ý thức là nó đang bị thương. Tôi nói câu này là tại vì nhiều khi chúng ta bị thương mà chúng ta không ý thức là chúng ta bị thương. Khi chúng ta kiệt sức mà chúng ta không hề biết chúng ta đang kiệt sức, thì nó rút lui ngay về cái hang của nó. Để nó làm gì? Tự chữa trị, self healing, bằng cách nào? Liếm vết thương. Nó liếm từ tuần này qua tuần khác. Có nhiều khi mất tới vài tuần lễ thì vết thương nó mới lành. Nó chấp nhận nhịn đói trong suốt thời gian đó. Tại vì nó biết nếu nó đi sang ngồi thì nó sẽ chết. Thứ nhất là cơ thể nó đang rất là yếu ớt, không thể tiếp nhận thêm thực phẩm điều hòa được. Nó phải dành toàn bộ năng lượng cho việc chữa trị vết thương. Thứ hai là nó đang cắn thương như vậy thì khi bước ra ngoài có thể bị những loài thú khác tấn công và giết chết. Cho nên nó chấp nhận nhịn đói để rút lui một chỗ để hàn dưỡng vết thương của mình. Để rồi khi nó làm lạnh thì nó lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống hồn, tiếp tục mưu sinh. Không biết cái cuộc mưu sinh của chúng ta tại sao nó đẩy lên đến cái mức quan trọng hơn cả sự sống. Tại vì chúng ta đi làm là để mưu sinh thôi mà. Mưu sinh là để kiếm sống. Và quá trình kiếm sống ra khiến chúng ta không thể sống. Giống như chúng ta mới chuẩn bị để sống ra chứ chưa thật sự sống. Tại vì mình có tới 300 năm để sống, 500 năm để sống, cho nên mình dành ra 100 năm để chuẩn bị. Giờ này mà vẫn còn chạy đôn, chạy đáo, chạy ngược, chạy xuôi, để phải có thêm cái này nữa, có thêm cái kia nữa, có thêm cái nọ nữa, để giải quyết xong dự án này, rồi tính, rồi giải quyết xong dự án kia, rồi mới có thể về nhà, rồi mới có thể ăn cơm với gia đình, rồi mới có thể thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Ôi, bạn đã mất nhiều thời gian để sống như này. Thời gian của bạn rất là ít ỏi. Tôi không khuyên bạn dừng lại, tôi vẫn ủng hộ việc bạn phát triển và đi tới. Nhưng mà bạn phải đi với một cái thái độ như thế nào? Bạn đang có hạnh phúc, bạn muốn có thêm hạnh phúc, chứ không phải là bạn không có hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc. Tức là bạn phải là một cái người đã chạm được hạnh phúc rồi, đã biết hạnh phúc là như thế nào rồi, và bạn biết cách làm cho bạn có hạnh phúc rồi. Với một cái thái độ như vậy đó, thì cái việc bạn đi tới có thành hay là không thành, nó không có giết bạn chứ. Nó không có làm cho bạn bị trầm cảm, tâm thần, nên là phải tự thử vì những cái dự án quá lớn mà không thành. Chúng ta đổ dồn tất cả vào điểm B. Và chúng ta đi rất là vội vã, rất là hấp tấp, rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi, rất là hằng học để có được B. Tại vì chúng ta tin rằng là B là có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc. Còn A không có gì là hạnh phúc cả. Thôi mình nói đi từ B về C, tại vì hồi trước đó mình có đi từ A tới B rồi. Và mình cũng đã từng tin tưởng ở B có hạnh phúc. Rồi mình cũng mất nhiều năm trời để có được B. Thì quả thật là khi tới B rồi thì mình cũng có hạnh phúc thiệt. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là bao nhiêu? Bạn đã giữ cái hạnh phúc đó được bao lâu? Đó là nói là bạn chiếm được B đó, bạn thành công đó. Còn khi mà bạn không chiếm được B, bạn thất bại thì là khác đó. Và khi có được B rồi thì bạn thưởng thức được B bao lâu, để rồi bạn bắt đầu muốn có C, và bạn bắt đầu tin vào C hơn cả B. Mỗi ngày như vậy bạn đổ dồn niềm tin vào B và khinh lợi C, xin lỗi, khinh lợi B, hờ hững với B, vô tâm đối với B để hy vọng có được C. Tại vì bạn không có nhiều thời gian để quan tâm đến B cũng rồi, B không có gì hấp dẫn hết. Cho nên là cần có C. Câu hỏi đặt ra nữa là vậy có được C thì bạn có muốn dừng lại để thưởng thức C không? Bao lâu? Bạn có tin rằng đó là điểm cuối cùng chưa? Hay là bạn muốn có D ở khác nữa, vân vân? Hay là bạn muốn xài hết cả cuộc đời mình trong cuộc hành trình đi tìm kiếm những điểm của hạnh phúc? Tại sao bạn không thấy hạnh phúc trên con đường nó luôn đi mà phải đi tìm những điểm của hạnh phúc? Tại sao phải đặt ra B, ra C để tìm kiếm hạnh phúc mà tại sao không thấy hạnh phúc trên suốt đoạn đường đi tới B, tới C luôn? Tại sao mỗi ngày không thể sống hạnh phúc được? Tại sao mỗi giờ phút trôi qua không thể hạnh phúc được? Tại vì chúng ta không biết cách. Không biết cách. Thì Rich Hanson đưa ra cái cái trình độ hạnh phúc sâu sắc hơn thứ hai, đó là inner peace, bình yên đến từ bên trong. Người Tây phương bây giờ họ rất là thích cái từ inner, là cái ở bên trong, giống như inner power, sức mạnh ở bên trong. Họ chán cái chuyện đập bàn, đập ghế, la hay cho gì khác, hiếp hại về mình. Họ chán cái chuyện là người ta phải quỳ lạy, phải sợ hãi trước mặt mình, người ta vâng lời mình mà người ta không có hạnh phúc gì hết. Người ta có sự phản đối, chống cự ở bên trong, và người ta bắt đầu đi tìm cái quyền lực đích thực. Đó là inner power, có nghĩa là khi bạn làm chủ được chính bạn, làm chủ được cảm xúc tiêu cực của bạn, làm chủ được những phỏng đoán trong bạn, thì bạn có quyền lực đích thực. Làm chủ được bản thân là quyền lực đích thực. Thì inner peace có nghĩa là bình yên đến từ bên trong. Vậy thì nó có loại bình yên không đến từ bên trong, thì nó gọi đơn giản là peace, bình yên thôi. Bình yên không đến từ bên trong có nghĩa là bình yên đến từ bên ngoài, nghĩa là người khác làm cho bạn yên, hoàn cảnh nó làm cho bạn yên. Khi người đó vâng lời, kính trọng lễ phục bạn, bạn thấy yên vô cùng. Khi mọi thứ nó xảy ra suôn sẻ, trong trải, mọi việc hành thông như ý của bạn, thì bạn thấy yên trong lòng. Thì cái bình yên này nó có điều kiện, tức là dựa trên những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài. Khi bạn thấy trong lòng bạn yên, bạn hãy hỏi thử là cái bình yên này nó đến từ đâu vậy? Nếu nó đến từ bên ngoài thì thôi, bạn không có thể tiếp nhận nó được. Nhưng bạn biết rằng nó có thể tan biến bất cứ lúc nào, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tại vì người kia có thể thay đổi. Bản chất của đời sống là thay đổi. Bản chất của công việc là có thành, có bại, có liên, có sự. Mà cái sự bình yên của bạn mà đặt cược vào đó thì nó rất là bấp bênh, nó rất là không an toàn. Bình yên đến từ bên trong có nghĩa là tại thời điểm đó, trong khoảng thời gian đó, bạn không còn mong cầu gì nữa cả. Nghe rất là khó nghe. Tại vì mong cầu đó, desire là nguyên nhân của mọi cái defilements, mọi cái phiền não trong lòng của bạn. Khi bạn phóng cái tâm bạn muốn cái gì rồi đó, thì hàng loạt những tâm lý tiêu cực nó kéo theo. Dĩ nhiên là sống là phải có mong muốn, bạn chưa phải là thánh, cho nên là bạn phải có mong cầu. Nhưng mà đừng có phải lúc nào cũng mong cầu, không phải ngồi ở đâu cũng mong cầu, đứng ở đâu cũng mong cầu, làm cái gì cũng mong cầu. Đừng có mà ngồi ăn cơm với gia đình mà cũng suy nghĩ toán tính đủ điều. Đừng có mà ngồi bên người thương mà phải muốn có cái này có cái nọ. Đừng có mà khi làm những công việc mình ưa thích mà để cái tâm mình nó cứ lo nghĩ tới những cái đối tượng khác, phải không? Cho nên có những lúc mong cầu và có những lúc không nên mong cầu. Mà thường thì khi chúng ta mong cầu thì chúng ta không làm chủ được sự mong cầu đó. Cho nên hãy mong cầu là căng thẳng. Mà hãy căng thẳng là bắt đầu mệt mỏi, là bắt đầu có những cái năng lượng tiêu cực rác rến nó đi ra. Còn những trạng thái mà không mong cầu đó, thì lòng nó sẽ bình yên. Lúc đó bạn chấp nhận mọi thứ nó diễn ra, mặc dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc sâu sắc nhất của bạn. Lòng bạn rất là yên lặng. Và khi tâm lực của bạn nó yên rồi đó, không có phiền não, không có lăng tăng, không có cợn sống, thì bạn nhìn thấy cái gì nó có yên. Đây là một cái khám phá của đạo Phật. Đức Phật nói là vạn pháp duy tâm tạo. Tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Khi tâm hồn bạn cũng bình an thì bạn thấy mọi thứ rất là ổn. Còn khi mà bạn bất an thì bạn thấy mọi thứ bên ngoài đều bất ổn. Mặc dù là người đó vẫn rất là dễ thương, vẫn rất là ngọt ngào, nhưng mà thấy chán, bạn thấy khó chịu, bạn thấy có vấn đề. Tại vì bạn không biết thì thôi, bạn đang có vấn đề. Cho nên cái phương pháp thực tập của đạo Phật là làm sao bạn gọi sạch tâm hồn của bạn, thanh tịnh hóa được tâm hồn của bạn, làm sao bạn chế phục được phiền não rắc rến trong lòng của bạn, thì bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh bạn đều là điều kiện của hạnh phúc. Rabindranath Tagore là một thi sĩ lừng danh của Ấn Độ. Ông đã đóng góp rất lớn trong phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ, đi nhiều để kết nối các truyền thống những cái hay cái đẹp của văn hóa Đông Phương và Tây Phương, thấy nhiều, thưởng ngoạn được rất nhiều phong cảnh tuyệt vời trên thế giới. Quý vị biết là Rabindranath là cùng thời của Albert Einstein, là người bạn rất thân của Albert Einstein. Thế rồi một hôm Rabindranath rất là ngạc nhiên, cảm thấy sửng sốt khi nhìn một cái giọt sương nó đang triểu đại trên một cái cành lá ngô, và ánh nắng mặt trời xuyên qua cái giọt sương đó lấp lánh như một viên kim cương. Rabindranath Tagore rung mình, một trạng thái hạnh phúc vô cùng nó tràn lấp cái tâm hồn, rất là dễ chịu, rất là thoải mái, và thấy sao cuộc sống nó mộng nhiệm quá, một giọt sương nó sống tuyệt vời quá. Rabindranath làm bài thơ là trải bao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Khi mà đi khắp nơi, đi tìm những cái điều kiện hấp dẫn, thì tâm hồn lúc nào cũng không muốn chờ đợi hy vọng. Mà tại cái thời điểm mà về tới nhà rồi đó, không có muốn đi nữa, không có muốn tìm thêm một cái gì nữa, trong trạng thái an bình như vậy, thì bỗng dưng chạm ngay cái điều kiện của hạnh phúc. Chỉ là một giọt sương thôi mà thấy rất là hạnh phúc. Trong cái bài hát Greenfield đồng xanh, chắc quý vị nhớ hai câu là "You can't be happy while your heart on the ground. You can't be happy until you bring it home." Và không thể nào hạnh phúc được khi mà trái tim bạn vẫn còn trôi lăn trên cái con đường của tìm kiếm, của hy vọng, của chờ đợi. Bạn không thể nào có hạnh phúc được đến khi mà bạn mang trái tim bạn trở về với căn nhà đích thực của bạn. Mặc dù trong bài hát của đồng xanh này thì cái căn nhà là cánh đồng xanh đó, nhưng mà cái true home của chúng ta đó chính là chính con người của mình, tâm hồn của mình. Khi mà thân ở đâu, tâm bạn ở đó. Khi mà lòng bạn nó không còn trỗi dậy những cái ham muốn tiền cầu, những căng thẳng, những hồi hộp, những sợ hãi, nó chấp nhận hoàn toàn những gì đang có mặt trong hiện tại, thì nó thấy cuộc đời này là mía là cổ. Albert Einstein đã có lần nói là "There are only two ways to live your life. One, nothing is a miracle. Other, everything is a miracle." Có hai cách, but only two ways. Chỉ có hai cách duy nhất để bạn sống trong cuộc đời này. Một là bạn coi thường hết tất cả mọi thứ đi. Nothing is a miracle. Đừng có quan trọng cái thứ gì hết. Còn hai là everything is a miracle. Cái gì cũng là quan trọng, cái gì cũng là mọi gì. Bạn chọn để bạn đưa tâm thế bạn trở về cái thế đồng đẳng với vạn sinh vạn vật đang vận hành trong trời đất. Đừng có thiên lệch, đừng có kỳ thị, đừng cho là cái này quan trọng là cái kia. Bạn khinh lờn. Nếu mà bạn khinh lờn thì khinh lờn luôn tiền bạc, khinh lờn luôn quyền lực, khinh lờn luôn địa vị. Tại vì bạn đã khinh lờn một bữa ăn của gia đình mà. Bạn khinh lờn ánh nắng đang chiếu trước cửa nhà. Bạn khinh lờn một đồ hoa. Bạn đã khinh lờn những điều kiện hạnh phúc bạn đang có. Khinh lờn tất cả đi, thì tâm bạn sẽ đạt bất bình an và điều hòa với đất trời. Còn không, hãy tôn trọng, hãy nâng niu, hãy thưởng thức tất cả những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Cái gì nó xảy ra tại giờ phút hiện tại này, in the present moment, dù chỉ là một giọt sương mà bạn kết nối được, thì bạn sẽ thấy nó một gì, bạn sẽ thấy nó hạnh phúc. Vấn đề là bạn có kết nối được không? Bạn có học nghệ thuật để kết nối connect với thực tại không? Hay là từ lâu rồi bạn đã disconnect với thực tại? Bạn chúi vào điện thoại của bạn hàng giờ. Khoảng thời gian đó là gì? Rời xa thế giới bạn đang sống. Bạn chúi vào máy tính hàng giờ. Bạn chúi vào công việc từ ngày này qua ngày khác. Đó là khoảng thời gian bạn không còn là bạn nữa. Bạn không biết ngày hay là đêm. Bạn không biết mùa xuân hay là mùa thu đang đi ngang qua. Bạn không biết trước nhà bạn có bao nhiêu đóa hoa nở. Và trong nhà bạn, những người thương bạn, tâm lý họ như thế nào? Có buồn không? Có vui không? Có hạnh phúc không? Không biết. Bạn đang sống với tình trạng không biết cái gì đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Thì làm sao bạn có hạnh phúc được. Cho nên nếu bạn đạt được một trình độ sâu hơn là dọn dẹp được những rác rến trong lòng, dọn được bao nhiêu thì dọn, mà cái phiền não rác rến không chế bạn, inner peace, là bạn đạt được những giá trị hạnh phúc tuyệt vời. Mặc dù Rich Hanson không đưa ra được giải pháp, không chỉ được con đường, nhưng mà biết nếu con người có thể làm được điều đó thì sẽ đạt được trạng thái tuyệt đỉnh đó. Và cuối cùng, trạng thái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là theo Rich Hanson và nhóm nghiên cứu của ông, đó là caring, quan tâm, hay là sharing, sự sẻ chia. Dù bạn là tiến sĩ, hay là một CEO lừng danh, hay là một vị tổng thống, hay là một vị vua, hay là bạn là một thiền sư gì gì đi chăng nữa, mà bạn đi tìm hạnh phúc chỉ từ nơi chính mình thôi, thụ hưởng từ nơi chính mình thôi, thì đó không phải là đỉnh cao của hạnh phúc. Tại vì trong cái thiên chức của con người, nó có chứa sẵn tính chất là sẻ chia. Bạn có sẵn cái hạt giống quan tâm, yêu thương, nâng đỡ không chỉ là đồng loại của mình mà là muôn người và muôn loài. Đó là cái cấu trúc đẹp nhất, chỉnh thể, hài hòa nhất giữa các cá thể trong cùng một bản thể. Khoa học đã thấy được điều đó. Và các công giáo ra đời, các bậc hiền thánh đã nói cho chúng ta điều đó. Bạn, dù cho bạn phải bận rộn với mưu sinh, dù cho bạn phải tìm mưu cầu những cái quyền lợi cá nhân, thì đó chỉ nên là một giai đoạn thôi. Mà giai đoạn này càng thu gọn càng tốt. Để rồi bạn đạt tới một cái, bạn bước tới một cái trách nhiệm lớn hơn, và đó cũng chính là cái cơ hội để bạn nâng cái hạnh phúc bạn lớn hơn, đó là được cống hiến, được sẻ chia. Cho nên trước khi chết, Michael Christ quát là Christ đã thấy được điều đó, mặc dù là cũng tiếc cho Christ là Christ xong rồi có cơ hội để sống thêm để thực hiện cho tận cùng những điều đó, là happiness only real when shared, hạnh phúc chỉ đích thực là thật khi mà chúng ta biết sẻ chia cho nhau. Sống trong một cái thời đại kinh tế bùng nổ, con người rất là bận rộn, lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi. Và chúng ta nói điều này thì nghe nó hơi xa xỉ, nghe nó hơi dư thừa. Nhưng mà trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, hoặc là xảy ra một cái biến cố nào đó, bạn nằm dài trên giường bệnh hàng tuần, thì bạn sẽ cảm thụ một cách sâu sắc hạnh phúc là gì. Đôi khi nó chỉ là được người thương ngồi bên cạnh, rồi người thương sẽ đưa thức ăn cho bạn, đưa nước cho bạn uống, rồi bạn có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rồi bạn ngồi dậy được, là một phép màu. Tại vì bạn đang xảy ra một tai nạn, đang đi ngang qua một biến cố lớn, rồi bạn ngồi dậy và bạn bắt đầu đi được trên cái đôi chân của mình, từng bước chân rất là vững chãi, và cảm thấy hạnh phúc điều đó. Và sau cái tai nạn đó thì có một số người họ bắt đầu thay đổi cuộc sống, bắt đầu sống vì cộng đồng, sống vì quyền lợi chung, bất chỉ về quyền lợi cá nhân. Nhưng mà một số khác thì cũng trở về con đường cũ, cũng trở về thói quen cũ, tức là vẫn tích góp cho quyền lợi cá nhân của mình. Giá như mà lúc nào chúng ta cũng tỉnh ra, chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì đây, chúng ta đang đứng trên vị trí nào trong con đường có hạnh phúc, chúng ta làm việc này chúng ta có hạnh phúc không, làm việc này có thể đưa tới hạnh phúc không. Ước gì chúng ta có một cái trí tuệ vừa đủ thôi để biết là cái mà chúng ta đang dấn thân đang làm này có thể làm cho ta và những người thân yêu của ta có hạnh phúc không, thì đỡ biết mấy. Tiếc là chúng ta không có được cái trẻ, chúng ta cứ làm đại, chúng ta cứ bắt chước người khác, chúng ta cứ bị cái bản ngã háo thắng thôi thúc phúc chúng ta làm hết cái này tới cái khác, để rồi mỗi ngày chúng ta rời xa hạnh phúc của mình. Nói như Duyên Thanh là chúng ta đạt lên hạnh phúc của mình và đi mỗi ngày một hơn, ngựa bỏ thấy thân mình thảm cỏ tự nhiên chứ chân mình. Khi mà bạn chạy điên cuồng để đi tìm hạnh phúc ở bên kia rồi, rồi bạn kiệt sức, bạn dừng lại cũng trên thảo nguyên này, cũng dòng nước này, cũng cái đồng cỏ này, mà bạn phát nhiên tỉnh ngộ, ôi tại sao ngon quá, tại sao tuyệt vời quá, tại sao hạnh phúc quá, tại vì sao? Tại vì ta đã dừng lại và ta đang rất là cần nó, cho nên ta thấy nó quá tuyệt vời. Đâu nhất thiết là phải đi tìm thêm một cái gì mới nữa khi mà cái hiện tại đây chúng ta chưa kịp thưởng thức được. Và vì chúng ta tin rằng hạnh phúc chỉ có mặt ở tương lai, cho nên mỗi ngày trong giờ phút hiện tại chúng ta dẫm đạp lên hạnh phúc của mình mà đi, bỏ qua những điều kiện hạnh phúc và sống với tư cách của một người không có gì, không có bất cứ điều kiện nào có hạnh phúc cả. Tóm lại, Rich Hanson mặc dù đã giúp tôi nói hộ với Chris rằng hạnh phúc là những con vật như vậy một cách rất là rõ ràng, thì tôi vẫn muốn nói thêm với Chris và những người đang muốn đi tìm hạnh phúc. Thứ nhất là tôi sẽ chỉ cho mọi người cái cách như thế nào để có được inner peace. Cái thứ hai đó là muốn có thể có được contentment thì bạn phải có chất liệu của sự tỉnh thức, tức là luôn thường trực sống trong năng lượng tỉnh thức, tỉnh táo. Tỉnh thức thì từ nó hơi lạ, nó hơi chuyên môn của thiền học, thì bạn xài từ tỉnh táo cũng được để nhận ra là bạn đang làm cái gì đó, cái điều bạn đang làm nó có liên quan tới hạnh phúc của bạn không, nó có phương hại tới những cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có không. Bạn làm vì bạn cần phải làm hay chỉ là một sự ham muốn nhất thời, chỉ là một sự háo thắng, một sự nông nổi của bạn nhé. Tại vì tất cả đều phải trả giá. Nếu bạn lao theo nó mà bạn chẳng đạt được hạnh phúc của mình mà đi chứ, thì đừng nên. Còn nếu bạn có bản lĩnh, bạn câu con cá mà không để con cá câu được bạn, thì bạn cứ câu, câu bao nhiêu con cũng được, và có bao nhiêu ước mơ hoài bão đều không là vấn đề, nếu bạn đủ bản lĩnh, đủ vững chãi, và quan trọng là phải tỉnh thức để biết mình, biết người, để biết mình và biết hoàn cảnh. Có nhiều khi lực bất tòng tâm, bạn muốn rất nhiều nhưng mà khả năng của bạn không vượt tới được, thì bạn đừng cho rằng như vậy là bạn không có hạnh phúc. Khi bạn chưa thành công không có nghĩa là bạn chưa hạnh phúc, mà nhiều khi may mắn là bạn chưa thành công. Để bạn có thêm thời gian dành cho gia đình, bạn còn thời gian dành cho bản thân bạn. Những cái thất bại, những cái cú va vấp, nó có thể giúp bạn nhìn lại bạn rất là nhiều. Theo tôi biết là những người chiến thắng ít khi nào nhìn lại, họ chỉ lao đến phía trước, họ chỉ mân mê với những cái hậu quả họ đạt được. Còn những kẻ thất bại thì thường ngồi yên một chỗ, quay vào bên trong, nhìn lại cuộc hành trình mà mình đang đi để thấy cái gì là ưu điểm, cái gì là khuyết điểm, mình đã làm được gì và không làm được gì. Tôi dĩ nhiên là luôn cầu chúc cho bạn thành công, nhưng mà để cái điều cầu chúc sâu sắc hơn và quan trọng hơn là cầu chúc cho bạn có hạnh phúc. Có thể bạn hỏi tôi sao cầu chúc vừa thành công vừa hạnh phúc. Tôi biết nó khó lắm. Good luck, chúc bạn may mắn là có được cả hai. Và tại sao bạn không nghĩ khi bạn sống sâu sắc mỗi ngày trong đời sống, bạn sống hết cái sự tử tế có thể của mình, là bạn đã thành công rồi. Đó là một sự thành công đích thực, chiến thắng chính mình. Còn thành công về mưu sinh chỉ là một phần của đời sống của các bạn. Sống được đời sống của mình, thể hiện hết cái tinh hoa trong con người của mình ra, cái the best của mình trong mỗi giây phút là đã quá tuyệt vời. Tại vì những người mà đạt tới thành công về mưu sinh, họ đầu quay trở lại đi tìm cái sự thành công trong đời sống tâm hồn. Ôi, tâm hồn đã nát nhọn, đã vỡ vụn rồi, còn đâu nữa mà tìm. Bạn đã huấn luyện cho bạn một thói quen lúc nào cũng nghi ngờ người khác, lúc nào cũng cũng dè dặt, cũng cẩn trọng người khác, lúc nào cũng sống trong lo lắng sợ hãi hết, sao mà có bệnh này? Cho nên nếu mà mỗi bước chân bạn đi tới sự thành công, bạn có những sự thành công nhỏ mà cũng không hẳn là nhỏ, bạn có sự thành công bên trong chính bạn ấy, thì thành công bên ngoài có đạt được hay không, không còn là vấn đề. Nó không đủ sức để chi phối được cái giá trị hạnh phúc trong cuộc đời của bạn. Cảm ơn quý vị đã nghe.
Con xin cảm ơn phần chia sẻ của sư rất nhiều.
Thì là cá nhân tôi thấy được là nó có những cái từ khóa, ví dụ như là hạnh phúc, rồi lại là bình yên, rồi toàn tâm toàn ý, bản lĩnh và sự tỉnh thức. Thì thật ra là để mà giải mã được từng chữ thì cả phải là một trải nghiệm, và chứ không thể là chỉ là từ ngữ mà bị diễn đã được là như thế nào là hạnh phúc, như thế nào là bình yên, vân vân, thì lại may mắn cho chúng ta. Thì giống như là tôi cũng là kết nối, thì khi mà cái hành trình là tôi cũng đi theo Chris, có một người được bản thôi may mắn của Việt Nam mình, thì cũng chúng ta đã thấy cái triết lý, cái khẩu hiệu của quốc gia đó là độc lập, tự do, hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó thì sẽ tự mình để thắp sáng, để là tìm ra cái là cách thức để như thế nào là cái hạnh phúc, nhưng mà gắn với lại cái chuyên môn của Hội Dân tộc học Dân tộc thành phố cũng như khoa dân học, thì lại luôn quan tâm đến là con người. Thì chúng ta thấy là rõ ràng cái cuối cùng nó là sẻ chia, và cái quan trọng là cái sẻ chia. Thì với cái góc độ là sư cũng đi rất là nhiều nơi, thì sư cho biết thêm thôi, thì ở các nước là Đông Nam Á đó, mà các nước mà lấy cái triết lý Phật giáo làm kim chỉ nam á, thì họ đã đúng chưa? Ví dụ như là Thái Lan thì cũng còn quá nhiều những cái vấn đề về xã hội. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy một số những cái tranh cãi trong cái cộng đồng ASEAN đó, thì lại là lý giải như thế nào? Đó là làm sao để là theo sư thì làm sao để cái cộng đồng ASEAN này thì nó thực sự là kết nối, thực sự là có là sẻ chia, và nếu có lời khuyên cho thế hệ trẻ thì lại là vẫn cần phải học, vẫn cần phải là phấn đấu, để vẫn còn cần phải là giữ một cái trái tim để là đóng góp cho sự phát triển của đất nước đó, thì là sư sẽ khuyên điều gì? Dạ, xin trân trọng cảm ơn.
Nếu trong tối nay sao thì theo tôi biết, nhưng mà nói về châu Á thì tôi biết là cái nước mà tôi chấm điểm nhiều nhất là Bhutan, ảnh hưởng rất là lớn từ Phật giáo, và quốc gia thứ hai đó là Burma, Miến Điện, là có ảnh hưởng sâu sắc tới truyền thống Phật giáo. Tôi thì đi vào đời sống thực tế, tiếp xúc với con người từ thành thị tới thôn quê, thì mình thấy họ ảnh hưởng như thế nào, họ có hạnh phúc như thế nào từ tư tưởng của Phật giáo. Còn lại những nước khác, tuy là Phật giáo cũng là quốc giáo của quốc gia đó, có ảnh hưởng lâu đời tới cái văn hóa của quốc gia đó, nhưng mà có vẻ như là trong cái giai đoạn hội nhập này đó, thì họ cũng gặp khó khăn trong việc là giữ được những cái tinh hoa của truyền thống dân tộc hay là tôn giáo mình đeo đuổi tới cái việc phát triển kinh tế. Việt Nam thì Phật giáo chiếm cũng rất đông, và những cái người mà thừa hưởng được cái tinh hoa của Phật giáo thì không phải là nhiều. Có thể nói rằng là một mặt là điều kiện khách quan là kinh tế phát triển nó thu con người hướng ra bên ngoài rất là nhiều. Tại vì nếu mà bạn muốn đạt được những triết lý trong đạo Phật, những cái giá trị sâu sắc của đạo Phật, thì bạn phải dành nhiều thời gian hướng vào bên trong tu luyện. Còn khi kinh tế phát triển thì bạn quá bận rộn, cho nên dầu là bạn biết nhiều những giá trị tốt đẹp thì bạn không sử dụng được, thậm chí là có lúc bạn phải để lý trí bạn qua một bên để bạn sống theo cái bản năng của mình. Còn lý do thứ hai là do chính Phật giáo của các quốc gia đó cũng chưa có thoát khỏi cái 4 bức tượng chùa khuôn viên của mình để đem cái tinh hoa đó ra ngoài, tiếp cận gần hơn với những người bận rộn, với thứ nhất là đơn cụ thể hơn là họ chưa sử dụng được ngôn ngữ của đời thường để không có rào cản về những ngôn từ Phật học. Thứ hai là họ chưa làm mềm, tôi cho là làm mềm lại những cái tinh hoa tuyệt vời của đời Phật bằng một cái bản mà mọi thành phần, mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận, hoặc là các tôn giáo khác cũng có thể tiếp cận được. Và cũng chưa bớt đi một số hình thức lễ nghi không cần thiết để lấy cho phần tinh hoa thôi, biến nó thành một cái môn khác, ví dụ như là môn Phật giáo tâm lý trị liệu chẳng hạn, cái môn mà tôi đang đều đủ và đang hướng dẫn, để không còn mang theo hướng của một tôn giáo nữa, nhưng mà vẫn dựa trên cái tinh hoa của Phật giáo. Thì tôi biết có những người đã tiên phong làm điều đó, nhưng mà số lượng còn rất là ít, chưa có đáp ứng nổi cái nhu cầu rất là lớn của con người. Có nghĩa là hồi trước giờ tay cầm thì đến cửa chùa, đến cửa thiền, rồi nó sách gói gì thì loại bỏ đường xa bằng dặm thì tới. Còn bây giờ người ta bận quá mà thiện chí nó cũng ít dần, cho nên các vị thầy tâm linh có cái tin muốn cống hiến thực sự phải bước ra, làm sao để giữ được cái đạo phong của mình, mà làm sao có thể chia sẻ lan tỏa được cái phương pháp thực tập mà có giá trị lưu giữ tâm hồn. Hôm vừa rồi tôi có nói chuyện tại hội nghị UNESCO tổ chức ở Hà Nội, tôi có trình bày cái bài tham luận của mình là sự cần thiết của việc đào luyện kỹ năng sống có trách nhiệm, có đạo đức với cộng đồng của giới trẻ trong việc phát triển nền hòa bình toàn cầu. Thì tôi có nói là một trong những cái kỹ năng thiếu nhất của các bạn trẻ bây giờ đó là kỹ năng làm chủ bản thân. Mà các bạn trẻ này học ở đâu đi, khi mà gia đình một là một trong những môi trường các bạn có thể học hỏi đào luyện được, thì cha mẹ bây giờ rất là bận rộn, đi suốt không có thời gian ở nhà, mà các bậc cha mẹ cũng không bắt kịp tâm lý của giới trẻ bây giờ, và cũng không có nhiều kỹ năng để trao truyền tới nơi tới chốn như một chuyên gia thật sự. Còn trường học thì thật lòng mà nói thì đa phần là học rất là nhiều, dồn dập kiến thức rất là nhiều, chạy theo thành tích hay là giải thưởng rồi các thứ. Đáng lẽ ra ở cái tuổi mà 10 tuổi trở lên cho tới 30 tuổi, theo một cái người làm công tác tâm lý trị liệu như tôi, thì tôi thấy đó là cái tuổi đẹp nhất để uốn nắn, để thay đổi bản thân, để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Thì họ lại lao vào cái chuyện học, rồi chứng tỏ tài năng, rồi thể hiện này đó. Chúng ta thấy có những cái chương trình như The Voice Kids, rồi Singing, vân vân, tức là đem các em ra để các em tự thỏa mãn bản thân mình, rồi dừng lại ở đó mà thiếu. Tại vì giống như Steve Jobs nói rằng là phải stay hungry, stay foolish, bạn phải cảm thấy mình chưa là gì cả thì bạn mới tiến lên nữa. Chứ còn mà bạn thấy bạn được rồi đó, rồi nào là những giải thưởng bằng khen, là xuất sắc, là ưu tú vân vân, thì làm sao các em mới chịu trao dồi nữa. Các em nó phải hiểu rằng là các em chưa có đủ hành trang để vào đời đâu, những cái đó chẳng là gì cả đâu. Và rồi ở trong trường học phải có hẳn một chương trình đào tạo về nhân cách và lãnh đạo ngay từ các em tôi cầm nhỏ. Tại sao phải học về lãnh đạo như vậy? Tại vì ít nhất mình cũng lãnh đạo một người rồi, một gia đình nhỏ mà mình chỉ có tài năng mình ở một ít về lĩnh vực computer hay là về nghệ thuật hay là thu hút quần chúng vân vân, thì sao mà lãnh đạo cho trường trường. Cho nên tôi đề nghị là nên có hẳn luôn một cái môi trường giống như là ở Mỹ nó có cái học viện West Point, mặc dù đó là một cái học viện quân sự, nhưng mà nó đào tạo ra những CEO liên danh của thế giới. Đó là một cái lò luyện thật sự, và trong đó là từ quân sự, thể lực, trí tuệ và đạo đức là được bài ngũ ngày đi. Cái slogan của họ là đưa cho chúng tôi không phải là một người tâm thần, chúng tôi sẽ cho ra một công dân nghiêm túc. Và tất cả học viên của West Point là trên thông thiên văn, dưới từ địa chất và giữa thống nhân tâm. Một cái bắt tay cũng phải học, một cách uống rượu cũng phải học, một cách đặt vấn đề, cách chia sẻ cảm xúc, tất cả đều phải được huấn luyện như vậy. Cho nên sau 4 năm ra trường rồi thì tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới trải thẳng đó mời họ. Tại vì đây là một người hoàn hảo. Thì tại sao chúng ta không có cái môi trường như này? Môi trường là thuần về đào luyện thôi. Học thì cũng có, nhưng mà nó ít hơn là cái phần thực hành. À, hôm qua trong buổi nói chuyện tại trường Nguyễn Đông Du, tôi nói với thầy hiệu trưởng Nguyễn Bích Khỏe là bây giờ các tập đoàn đều gặp vấn nạn lớn là không thể tìm được người kế thừa, tìm được người lãnh đạo. Tại vì người tài giỏi thì rất nhiều, mà người có đức hạnh tham dự tương tự được thì rất là thích. Tại sao chúng ta không có một cái lò để tạo ra những con người để lãnh đạo? Mà mỗi người muốn lãnh đạo được người khác thì phải chiến thắng bản thân mình, phải tu thân trước. Đó, cái vấn đề tôi muốn nói là chúng ta đang mất đi một cái giai đoạn tu thân dành cho các bạn trẻ. Chúng ta không đáp ứng được cái giai đoạn đó. Vì các bạn phải đạo đức, vì các bạn phải ngoan lành, vì các bạn đừng có phạm pháp, đừng có những tệ nạn xã hội. Mà không có cái lò nghĩ làm sao các bạn tự thân có thể làm được. Trong khi cái điều kiện môi trường bây giờ, sự hấp dẫn cả mấy nó cháy đầy, nó khác xa như thân nhân trước. Cho nên phải quản một cái trường để làm chuyện đó. Nhưng mà để thì tôi cũng nói tại UNESCO là có ngay một cái trường học thì nó lâu quá, nó đòi hỏi nhiều điều kiện, phải đội ngũ huấn luyện viên rồi giấy phép rồi có mọi thứ. Thì bây giờ mình phải làm liền ngay trở lại cái đơn vị trường học. Có nghĩa là ở trong trường học ấy, phải nên có những chương trình thuộc về, không lẽ bây giờ chúng ta phải đặt ra một cái môn nữa là một tâm hồn học chứ. Tại vì tâm lý học không có đủ, tâm lý học nó chưa nói tới cái đạo đức được, phải là tâm hồn học hay là trái tim học gì đó. Để các bạn không phải là học nữa, mà vào đó để được nuôi dưỡng, để được nâng dậy, để được rèn luyện. Rồi tôi có điều kiện là ở mỗi trường học kia là phải có các chuyên gia tâm lý trị liệu để giúp các em cân bằng tâm lý, thì việc học hành mới có phẩm chất được, để các em không có bạo động trong học đường, để các em không có rơi vào trầm cảm trong cái quá trình học quá nhiều. Và phải có những chương trình mà thầy trò ngồi với nhau với tư cách là những người thân trong gia đình để tâm sự, để cởi mở, để tháo gỡ những vấn đề của các em. Bây giờ tôi nghĩ các em đa phần là tích hợp tâm sự lên Facebook hết rồi, không có đối tượng để lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Cho nên tôi biết là có nhiều người đang cố gắng làm công tác này, thì ở cái kinh nghiệm của tôi, tại vì tôi đã từng làm cái trung tâm như vậy, gọi là trung tâm hàm dưỡng tâm hồn và rèn luyện kỹ năng sống ở thành phố Bảo Lộc, có tên gọi tắt là Bảy Hòa Hạnh Đạo. Nơi đó chúng tôi đào tạo các chuyên gia tâm lý trị liệu, giúp đỡ các em có khó khăn về tâm lý, rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần hay là trầm cảm nhẹ, và dạy về life skills, kỹ năng sống ở cho các học sinh, sinh viên hay là các tập đoàn. Thì tôi nghĩ có rất nhiều người cũng đang băn khoăn, đang thao thức và cũng đang tìm nhiều cách để làm. Thì tôi cũng giới thiệu một phần của mình. Xin cảm ơn các bạn.
Xin chào các
bạn,
phần chia sẻ của
xin
rất nhiều.
Mời bạn.
Xin giới thiệu như vậy đó là có phải chăng trí huệ vô lượng là cái khi đạt được trí huệ vô lượng thì sẽ mang đến cái sự hạnh phúc, hay là cái điều đó cũng chỉ là một phần thôi? Một cái câu hỏi, một cái thắc mắc thứ ba nữa, câu hỏi là sư có một bậc về cái chuyện của những nhà tư tưởng lớn, những nhà tâm linh học như nhà thơ Tagore có nói về có cái sự cảm xúc về ánh sáng, về nhìn mọi thứ vạn vật vạn pháp nó hài hòa. Như vậy thì với cảm xúc của nhà thơ Tagore đó, lúc mà ông hạnh phúc đó, và cái suy nghĩ của sư trên cái chặng đường sư đi đó, về những cái hào quang mà sư gặp, những cái hào quang E và hào quang B, và sư nhận thức được cái hào quang B này nó không có lớn bằng hào quang E hoặc ngược lại, thì đó chính là tâm phân biệt. Như vậy thì nếu bạn pháp bạn chú không có phân biệt, thì với tâm phân biệt mà mình khởi lên như vậy thì cái điều đó có cần thiết không trong quá trình thực tập quán chiếu và giác ngộ sinh
tưởng thì chưa có, mà tôi cũng là thầy gia tất cả các bạn cũng trải qua 20 mấy năm tu luyện rồi, mà giờ cũng còn tì trật nên cũng chưa mong làm gì lắm. Cho nên là tôi cứ hứa với bạn sao mà với một người mà không có nhiều thời gian toàn tâm cho nó thì sẽ đạt được cái trí tuệ vô lượng hay không. Tuy nhiên là tại sao chúng ta phải đạt trí tuệ vô lượng? Chúng ta chỉ cần nếu mà đạt trí tuệ vô lượng thì nó tốt quá. Tại vì đó là câu thứ hai trước luôn, đó là trí tuệ để làm gì? Thật ra trí tuệ là cái thấy về chính thân phận của bạn, không có một cái ngã duy nhất bạn thấy bạn sự bạn luận đều là đời sống, đều là thân nạn của bạn. Để là làm gì? Để bạn có trách nhiệm giữ gìn và yêu thương các cái điều đó. Trí tuệ để mở ra cái từ bi thôi. Chứ còn trí tuệ không phải để tôn vinh bản ngã, trí tuệ để phá vỡ một bản ngã để đạt cái từ bi. Cho nên bạn chỉ cần đi về hướng đó mỗi ngày thôi. Mỗi ngày bạn bớt tham sân si, bảo vệ cái tôi của mình. Mỗi ngày bạn sống biết sẻ chia nhiều hơn. Mỗi ngày bạn sống với ánh sáng minh triết, với sự tỉnh thức để kiểm soát tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình, mời những năng lượng tích cực là bạn đang đi về cái hướng trí tuệ của mình. Còn khi nào có nhân viên mà bạn không khác là xa được thì bạn sẽ nhấn thêm tăng tốc thêm để mình đạt được cái điều mà mình mong muốn. Còn cái việc mà cái hạnh phúc và mình thấy ở A hay là ở B có sự khác biệt á, thì với một cái người mà còn phân biệt á, thì trong cái quá trình thiền tập bạn hãy ghi nhận là bạn vẫn còn phân biệt. Mỗi lần cái cơn giận nổi lên bạn ghi nhận là bạn đang sân. Mỗi lần mà cái tâm ham muốn trở lên bạn ghi nhận là tâm ham muốn. Bạn không thể nào tưởng tượng là bạn không có những thứ đó, hoặc là không thể nào bạn thấy dọn dẹp hết tất cả những thứ đó. Bạn vẫn còn một người đầy phàm phu, đầy trần gian, thì bạn cứ ghi nhận là bạn đang là như vậy. Tuy nhiên cái hay của thiền là bạn đang khơi dậy một khả năng tỉnh thức, khả năng nhận biết một cách thuần khiết để biết cái gì nó đang đi ngang qua cái kinh nghiệm của bạn. Thành ra trong quá trình hành thiền, bạn ngồi cái tâm nó lắng động thì bạn ghi nhận là tâm lắng động, mà tâm lao sao bạn cũng ghi nhận luôn tâm lao sao, bạn không chấm đón nữa, bạn không có kiểm soát nữa, bạn chỉ đứng lùi một bên để quan sát. Nhưng mà cái điều mầu nhiệm là khi bạn lùi lại một bên quan sát nó thì nó sẽ tan biến đi, nó không thành thành. Giống như cơn giận, bạn không trọng nhất với cơn giận, bạn không trở thành cơn giận, bạn chỉ là một kẻ quan sát cơn giận của bạn. Cơn giận của bạn nó không được nuôi thức đặt nữa, nó yếu đi và nó sẽ tan biến. Vậy thì trong quá trình mà dọn dẹp hết những cái rác rến trong lòng, chúng ta phải có một cái gọi là right attitude, một cái thái độ đúng là chấp nhận mọi cái rác rến phiền não nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là bạn duy trì được năng lực chứng niệm, năng lực tỉnh thức để biết nó đang xuất hiện, không đồng nhất với nó, không có đồng lõa với nó, không đuôi dưỡng nó, lùi lại quan sát thì nó sẽ tan biến đi. Rồi thì cái tâm phân biệt đó nó sẽ tan rã từ từ, tới một lúc nào đó cái tâm không phân biệt nó sẽ được kết tinh ở trong bạn. Để rồi một lúc nào đó, trước đó bạn thấy A hay hơn B hay là B nó hay hơn A, nhưng mà bạn sẽ đạt tới một trình độ là A với B là như nhau. Mà thật ra bạn biết không, tôi có một kinh nghiệm khác, không cần tới khi bạn đạt được cái trí tuệ vô lượng gì đó thì bạn mới đạt tới một trình độ không phân biệt như vậy. Đơn giản chỉ cần bạn sắp gói đi về rồi đúng ở chừng vài chục lái hay là vài tháng thì những cái phân biệt gì nguyên nó bị tan biến phần nào, tới nó phần nào không. Thí dụ khi bạn lên núi rừng bạn ở đi chung với những người bạn sách ba lô như bạn đó, thì không có cái gì gọi là hôn với hôn, và đứa nào nó cũng hôn như nhau. Nhiều ngày không có nước tắm, không có khái niệm ngon với dở, tại vì không có gì ăn hết, cho nên chỉ có no và đói thôi. Không có khái niệm cao với thấp, dù bạn là tiến sĩ, dù bạn là một nhà lãnh đạo thành danh, bạn là một thi sư gì chăng nữa, khi bạn là một bầy sói hay là một sư tử núi thì bạn đều là miếng mồi ngon của nó. Không thể nói là ta là tiến sĩ thì phải chừa ra, không có cao với thấp nhé. Vì đó chỉ có tình huynh đệ, tình bạn. Thì tất cả những cái phân biệt người này cao, người kia thấp, người này sạch, người kia thấp, người này sáng, người kia hẹn là do cộng đồng tâm thức con người đặt ra và tin theo điều đó và nuôi dưỡng nó. Và bước ra khỏi cộng đồng đó, ý niệm đó nó có thể thay đổi. Và nói như vậy nó vẫn còn khó. Trong cái chuyến đi bụi, tu bụi vòng quanh 25 tiểu bang nước Mỹ, một nửa thời gian tôi sống ở núi rừng, một nửa thời gian tôi sống ở các miền quê của nước Mỹ, tôi đã chứng kiến một phần của nước Mỹ cực kỳ khác mà suốt cơ người đó tôi không thể biết. Đó là những con người sống cực kỳ hạnh phúc, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi và rất sâu sắc. Những cái vùng mà kinh tế gọi là đội sổ của nước Mỹ như là Wyoming, Dakota, Alaska là những nơi lại có nhiều cộng đồng bền vững nhất, yêu thương nhau nhất. Ở đó những cái khái niệm về dầu thơm, về son phấn, về quần là áo đẹp là không có nha. Ở đó không có internet, thậm chí là TV trắng đen, có nơi không có TV nữa. Ở đó không có cái chuyện nhà lầu mấy tầng nó sẽ hơi đẹp, vân vân. Ở đó chỉ có sự tử tế với nhau thôi. ở đó người ta sống là để nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Cho nên trong một cái lễ cưới ấy, mà tôi thấy không thấy ai trang điểm hết, ngoại trừ cô dâu là có ăn mặc đẹp chút mà cũng không có xong lắm. Bạn đang làm việc ngoài rẫy, bạn phải chạy tới đám cưới với đôi giày đầy sừng bầy, chẳng ai có ý kiến gì bạn hết. Tại vì sao? Tại vì cộng đồng họ chấp nhận như vậy, họ thấy như vậy là bình thường. Cái sự chấp nhận đó làm chúng ta dễ thở ghê không? Chúng ta sống trong một cộng đồng mà người ta phải muốn bạn phải thế này thế kia thì bạn mới đứng vững được. Cho nên cái thấy của chúng ta, cái tâm thức chúng ta nó bị gắn kết rất là chặt với cái tâm thức cộng đồng. Khi bạn bước ra vào cộng đồng đó, có thể tâm thức bạn sẽ khác. Dĩ nhiên bạn có thể làm một cái điều đi diệu hơn, đó là tâm thức bạn có thể ảnh hưởng người về cộng đồng. Khi bạn tâm thức bạn đủ mạnh, đủ tỏa sáng, đủ lấp lánh thì bạn có thể gây ảnh hưởng cho lại những người xung quanh bạn. Xin cảm ơn con. Xin lỗi quý vị là chúng ta hết giờ, cho nên là xin hẹn gặp quý vị trong dịp khác. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều bình an và hạnh phúc, và những ngày kế tiếp cũng vậy.
Vâng ạ, con xin cảm ơn rất nhiều.